This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và quý thính giả. Hôm nay thứ ba rồi thì thời tiết của California chắc vẫn đẹp như mọi ngày phải không chị Mộng Lan?
Dạ đúng như vậy, thưa chị Kim Thoa. Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín, Nam California ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trời nắng đẹp và tạnh ráo. Bắt đầu từ ngày mai thì trời sẽ có rất là nhiều mây mù với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 55, và cái cơ hội mưa cho ngày thứ năm buổi chiều là 50% với nhiệt độ xuống thấp là 69 và ban đêm là 58. Hôm nay thì cao nhất là 78, thấp nhất 55. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Chào mừng Hoàng Tín, xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 79 độ, bầu trời trong xanh rất là đẹp, cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 86 và thấp nhất cho tối ngày hôm nay trong khu vực Dallas và quốc là 58. Xin mời chị Kim Thoa với bản tin thời tiết tại Houston.
Vâng, Houston trời xanh trong thật là đẹp và mát với gió hiu hiu cũng như bầu trời của California vậy. Cơ hội mưa hoàn toàn không có, bây giờ là 79 độ. Ngày hôm nay sẽ lên cao 82, tối nay xuống thấp 59, ngày mai thì cũng tương tự và cơ hội mưa sẽ không có cho đến suốt đến tuần sau. Mời chị Mộng Lan với tin thế giới đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu một lô vũ khí mà họ tin là đang được vận chuyển từ Iran cho phiến quân người Houthi theo Hồi giáo Shiite đang chiến đấu để kiểm soát Yemen. USS Scirocco là một tàu tuần tra ven biển tịch thu số vũ khí ở biển Ả Rập vào ngày 28 tháng 3 vừa qua từ một con thuyền nhỏ. Những vũ khí bị tịch thu bao gồm 1.500 khẩu súng trường Kalashnikov, 200 súng phóng lựu và 21 súng máy cỡ nòng 0.50 inch. Hải quân Hoa Kỳ nói rằng con thuyền nhỏ này và toán nhân viên của nó đã được phép rời đi sau khi vũ khí bị thu giữ. Việc tịch thu vũ khí đánh dấu lần thứ ba trong 2 tháng một lô hàng chuyển cho những chiến binh người Houthi bị chặn lại, với những vụ tịch thu trước được thực hiện bởi thủy thủ của Úc và Pháp. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook nói rằng vụ tịch thu vũ khí của Hải quân Hoa Kỳ là một chỉ dấu cho thấy mức độ cảnh giác mà quân đội Hoa Kỳ sẽ duy trì ở khu vực này của thế giới. Nhưng ông Cook cũng nói thêm là không có chỉ dấu cho thấy Iran đang tăng cường sự tham gia của mình trong những hoạt động có khả năng gây mất ổn định. Một liên minh như Ả Rập, Saudi dẫn đầu và Hoa Kỳ hỗ trợ đang chiến đấu ở Yemen chống lại phiến quân Shiite và những đồng minh của họ. Phiến quân đã bị phủ nhận việc họ nhận được sự hỗ trợ từ Iran. Trở lại bên Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, trong lúc những lời kêu gọi độc lập đang rộ lên ngày càng rộng rãi trong cái giới trẻ đấu tranh vì dân chủ ở Hồng Kông trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4, lãnh đạo đặc khu hành chánh Lương Chấn Anh của Hồng Kông đã lên tiếng cho rằng mọi thảo luận về cái vấn đề độc lập cho Hồng Kông là vô ích. Từ khi mà Hồng Kông được nước Anh trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 và được hưởng cái quy chế của một khu hành chánh với quyền tự trị, nhiều người dân thuộc địa cũ của Anh đã cảm thấy là Bắc Kinh đã can thiệp ngày càng nhiều vào những cái quyền tự trị của đặc khu, tước đi những cái quyền tự do dân chủ của người dân ở đây. Sau khi mà phong trào đấu tranh đòi dân chủ hồi mùa thu của năm 2014 bị thất bại, thì gần đây có một cái phong trào chính trị địa phương đã xuất hiện với chủ trương là bảo vệ bản sắc của Hồng Kông trước cái ảnh hưởng của Hoa Lục. Từ cái khẩu hiệu đó thì người đấu tranh của phong trào muốn đi xa hơn là đòi quyền tự trị và thậm chí là đòi độc lập cho Hồng Kông. Tuần trước thì một đảng mang tên là Đảng Quốc gia Hồng Kông, gọi tắt là PNHK, đã được thành lập với khoảng 50 thành viên ban đầu, chủ yếu là các sinh viên, học sinh hoặc là những nhà hoạt động trẻ tuổi. Trong cái cuộc bầu cử lập pháp bán phần gần đây, một người thuộc vào trào lưu gọi là địa phương chủ nghĩa đã thu được 60.000 phiếu bầu. Lãnh đạo đặc khu hành chính Lương Chấn Anh trong ngày hôm nay trước các nhà báo cũng đã thừa nhận rằng trong các xã hội đang có rất là nhiều những người lo ngại lợi ích của Hồng Kông bị xói mòn vì cái hình ảnh ảnh hưởng của đại lục, khẳng định chính phủ của ông luôn đặt lợi ích của Hồng Kông trên hết. Ông Lương tuyên bố là bác bỏ những cái đòi hỏi Hồng Kông độc lập, đồng thời khẳng định không nhất thiết là phải độc lập mới giữ được cái lợi ích cho người Hồng Kông. Tuy nhiên, lãnh đạo Hồng Kông không đề cập đến cái quyền tự do ngôn luận hay hoặc là cải cách chính trị cho Hồng Kông. Tuần trước thì ông cũng đã cảnh cáo là sẽ có hành động để chống lại cái đảng PNHK mới thành lập và quy kết tổ chức này đi ngược lại hiến pháp Hồng Kông. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, các giới chức ở Afghanistan cho biết rằng một vụ nổ bom tự sát tại tỉnh Pawan ở miền Trung của Afghanistan vào thứ Ba hôm nay đã làm cho ít nhất 6 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ của Afghanistan xác nhận vụ tấn công. Ông nói hầu hết nạn nhân đều là thường dân, trong đó có phụ nữ. Và ông cũng cho biết ở một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul là cảnh sát đã nhận ra kẻ tấn công và đã cố gắng để ngăn chặn hắn ta tại một trạm kiểm soát an ninh khi mà hắn ta đã cho kích nổ quả bom. Chưa có phe pháo nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng các giới chức Afghanistan cáo buộc các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu đứng đằng sau các cuộc tấn công như vậy. Tuy không nêu tên Pakistan, nhưng mà phát ngôn viên của Bộ Nội vụ của Afghanistan một lần nữa cáo buộc về những nơi trú ẩn an toàn của nhóm khủng bố ở bên kia biên giới, góp phần tiếp tay cho bạo lực ở Afghanistan. Và Kabul thì khẳng định ra các thủ lãnh cấp cao của Taliban đang trú ẩn và chỉ đạo quân nổi dậy người Afghanistan từ Pakistan với sự giúp đỡ của các cơ quan gián điệp Pakistan. Nhưng mà Islamabad đã bác bỏ cáo buộc này. Trong một tin riêng rẽ, giới truyền thông Afghanistan cho hay người ta nghi rằng máy bay không người lái Hoa Kỳ đã thực hiện một cái cuộc tấn công trước bình minh ở tỉnh miền đông, giết chết ít nhất 6 phiến quân có liên quan với nhóm nhà nước Hồi giáo, bao gồm một chỉ huy cấp cao. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, lãnh đạo đảng cầm quyền của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi đã từ bỏ hai vị trí nội các và như vậy mở đường cho bà có khả năng nắm một vị trí giống như thủ tướng mà đảng của bà muốn tạo ra. Theo hiến pháp thì bà bị cấm lên làm tổng thống, nhưng đã hứa sẽ điều hành đất nước thông qua tổng thống Hun Sen, một người bạn lâu năm của bà mới nhậm chức tháng trước. Nhà hoạt động đấu tranh dân chủ kỳ cựu Thoạt Tiên nắm 4 vị trí trong nội các của tân chính phủ mà Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, gọi tắt là NLD của bà, chiếm ưu thế. Nhưng hôm nay thì NLD thông báo rằng bà sẽ từ bỏ hai vị trí. Các nhà lập pháp của NLD đang tìm cách thông qua một dự luật, theo đó sẽ cố lập ra một vị trí gọi là cố vấn nhà nước đầy quyền lực cho người phụ nữ từng đoạt giải Nobel hòa bình này, nhằm chính thức hóa vị trí lãnh đạo của bà. Dự luật được dự đoán sẽ được đưa ra quốc hội vào cuối tuần này, nhưng bước đi trên có thể bị bác bỏ bởi phe quân nhân mà về căn bản thì hiện vẫn còn quyền phủ quyết và coi hành động này trái hiến pháp. NLD lên nhậm chức sau thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, mở đường cho chính phủ dân sự đầu tiên của nước này lên nắm quyền sau hơn 5 thập niên. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Thưa quý vị, bất chấp những cái cảnh báo từ Bắc Kinh, chính quyền của Nhật Bản vẫn giữ nguyên cái lập trường là đưa cái nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào cái tuyên bố chung của thượng đỉnh lần thứ 42 của khối G7 sẽ diễn ra vào 2026 và 27 tháng 5 sắp tới bên đây tại Nhật Bản. Thông tin trên đây đã được tờ Thời báo Nhật Bản The Japan Times trong ngày hôm nay loan tải. Theo một số những cái nguồn tin thân cận với cái hồ sơ này thì Thủ tướng Shinzo Abe, chủ tòa thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại thành phố Shima, tỉnh Mia, Nhật Bản, khẳng định khối G7 bao gồm các cường quốc kinh tế thế giới Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Ý, Canada, Nhật đoàn kết trong các vấn đề liên quan đến châu Á và hiện tại thì Nhật Bản đang phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để mở đưa cái vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và các hoạt động gia tăng phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào cái thông cáo chung của cái thượng đỉnh G7. Và vẫn theo các nguồn tin này thì chính phủ Nhật hy vọng rằng là tuyên bố chung tại cái cuộc họp này phản ảnh được cái nỗi lo ngại của quốc tế về căng thẳng tại Biển Đông với việc Trung Quốc gia tăng quân sự hóa tại nhiều cái khu vực có tranh chấp chủ quyền. Tokyo dự kiến là sẽ nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái quyền tự do hàng hải và cái việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, những cái cảnh cáo, các hành động đe dọa hòa bình ổn định của cái khu vực như là các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo với quy mô lớn. Việc Nhật Bản kiên trì khẳng định lập trường nói trên đã được đưa ra trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang gia tăng xây dựng cơ sở quân sự tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, nơi mà một số những cái quốc gia láng giềng khác cũng đòi hỏi chủ quyền, trước hết là hai nước Việt Nam và Philippines. Bắc Kinh cũng đã liên tục đưa tàu thuyền xâm nhập vào cái vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, liên quan đến vụ mà hồ sơ Panama thì tin ngày hôm nay 5 tháng 4 do hãng thông tấn Reuters đưa ra cho thấy rằng Thủ tướng Iceland từ chức là nạn nhân đầu tiên cái vụ mà lọt hồ sơ Panama sau khi mà có những cáo giác là ông giấu cho những cái đầu tư trị giá hàng triệu Mỹ Kim cho một cái công ty hải ngoại. Thủ tướng Iceland bị áp lực ngày gia tăng bởi vì các tài liệu cho thấy ông và vợ đã mua một công ty ở ngoại quốc từ năm 2007. Ông là một trong số hàng chục các nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo trên khắp thế giới bị nêu tên trong hồ sơ Panama đã bị lọt ra từ công ty luật Mossack Fonseca. Ngày hôm qua đã hàng chục ngàn người Iceland đổ ra đường biểu tình để đòi Thủ tướng Iceland từ chức, là cái cuộc biểu tình được cho là lớn nhất lịch sử Iceland. Và trước khi từ chức thì Thủ tướng Iceland cũng đã đề nghị Tổng thống giải thể quốc hội và tổ chức bầu cử sớm sau khi phe đối lập đòi bỏ phiếu tín nhiệm và tin tức cho ý rằng là Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ trở thành tân thủ tướng. Và hồ sơ Panama đã cho thấy rằng là ông đã và vợ đã mua một cái công ty có tên là Wintris năm 2007 và ông bảo rằng không có ích lợi gì cho ông không có được hưởng lợi gì tại cái công ty này và ông đã bán 50% công ty này cho vợ với giá một vị kim sau 8 tháng và ông bảo rằng vợ ông cũng không có được lợi về tài chính và công ty này được sử dụng để đầu tư hàng triệu Mỹ Kim tiền thừa kế. Vâng, chị Mộng Lan.
Và đến đây thì Hoàng Tiến Kim Thoa và Mộng Lan xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại.
Việt Entertainment hân hạnh giới thiệu chương trình Tiếu Vương Hội đặc sắc mừng mùa lễ Mother's Day, chủ đề Tiếu Lâm Kỳ Phùng.
Cười tưng bừng với 12 danh hài từ 6 nhóm hài đang được yêu thích.
Việt Hương, Hoài Tâm,
Minh Nhí, Minh Phượng,
Thúy Nga, Chí Tài,
Anh Vũ, Kiều Mai Lý,
Trung Dân, Đại Nghĩa và Văn Ruy trong các tiết mục hài hước cười té ghế.
Khán giả sẽ cười nghiêng, cười ngã, cười từ đầu đến cuối qua vở hài kịch mang đậm chất miệt vườn miền Nam với tựa đề Bà Xuôi Number One, một đêm thư giãn thật xứng đáng trong mùa lễ Mother's Day.
Ca sĩ Bảo Khánh và Lâm Thúy Vân, MC Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Kenny Khá Dương. Khán giả có cơ hội trúng thưởng lớn, nhiều quà giá trị và tiền mặt từ 300 đồng trở lên do Mạnh Thường Quân bảo trợ. Tiếu Lâm Kỳ Phùng lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 29 tháng 5 tại Grand Ballroom trong Asia Times Square.
Vé đồng hàng 65 đồng bán tại chợ Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prix V Collection Arlington. Hãy đến với show 2 Tiếu Lâm Kỳ Phùng Chủ nhật 29 tháng 5. Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mời quý thính giả tìm đọc báo Trẻ số 983 ra ngày 7 tháng 4 với những mục sau đây. Bạn đã ăn món mắm tép bao giờ chưa? Tạ Phong Tần sẽ mời bạn dùng thử một bữa mắm tép ngon rụng rời qua bài viết của chị. Bạn thường nghe nói về tranh Đông Hồ, nhưng có thể chưa biết đến tranh Làng Sình ở Huế. Nhà báo Hỷ Long vừa thực hiện cuộc phỏng vấn nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người đã bỏ cả cuộc đời chìm nổi của mình để làm sống lại nghề làm tranh độc đáo này. Giả sử bạn đang yêu mà có ai đó khuyên rằng hãy làm bạn chứ đừng làm tình nhân, thì bạn có thấy hợp lý không? Nếu không, xin mời đọc truyện ngắn của nhà văn Phạm Ngũ Yên. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh Facebook Có Gì Ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn Trẻ từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo Trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Asintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì?
Đừng đợi đến khi quá trễ, bút trước cho cha mẹ chương trình hậu sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sài Gòn Radio.
Nghe thời quý thính giả trở lại phần thứ nhì của thời sự buổi trưa, mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, thêm một người chết và tổng số 42 người phải nhập viện ở Sacramento County có liên hệ đến thuốc giả được ngụy trang trông giống như thuốc Norco. Đài KCRA tường thuật theo loan báo của Sở Y tế Sacramento rằng 9 người thiệt mạng ở Sacramento County và một ở Yolo County do dùng thuốc viên fentanyl mua trên đường phố. Mặc dù không có ai chết ở San Joaquin County, nhưng tại đây cũng có 4 người bị quá liều do dùng phải thuốc giả này. Số người bị ngã bệnh trong hạn tuổi từ 18 đến 59 mà số đàn ông và đàn bà nhiều bằng nhau. Phúc trình sơ khởi đưa ra ngày 24 tháng 3 cho thấy có tình trạng bị quá liều khi dùng phải thuốc viên Norco mua ngoài đường. Tuy nhiên khám phá sau này xác định lại được rằng thuốc viên này thực ra chỉ là fentanyl được làm trông giống như thuốc Norco. Fentanyl được xem là mạnh gấp 80 lần thuốc morphine và mạnh hơn bạch phiến đến hàng trăm lần. Cơ quan bài trừ ma túy DEA mở một đường dây nóng để những ai có thông tin liên hệ đến thuốc giả thì hãy thông báo, mọi danh tính của người gọi đều được giữ kín. xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, hai tù nhân tình nghi là thủ khủng bố là người là Libya đã bị giam giữ tại Guantanamo đã được phi cơ đưa đi Senegal để mà tái định cư. Theo loan báo của Ngũ Giác Đài vào hôm thứ Hai vừa qua thì họ là một phần trong nhóm 12 người được dự kiến giao cho hai nước đồng ý nhận trong vài tuần tới, đó là theo tiết lộ của viên chức ẩn danh. Như vậy thì tại Guantanamo còn giữ khoảng 89 nghi can khủng bố từ tháng 2. Thưa quý vị, Tổng thống Obama cũng đã đề nghị một cái kế hoạch để chuyển giao tù Guantanamo trước ngày giải từ tòa Bạch Ốc như đã hứa hẹn là đóng cửa cái trại giam Guantanamo trong cái chu kỳ tranh cử tổng thống vào năm 2008. Sau khi mà hai người tù Guantanamo này được đưa Senegal để mà tái định cư thì Ngoại trưởng ông John Kerry cũng đã tuyên bố là chúng ta đang thực hiện mọi biện pháp khả thi để mà giảm nhân số tù Guantanamo đóng cửa trại theo cái cách mà có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ứng cử viên Donald Trump nói rằng ông sẽ buộc Mỹ Tây Cơ phải trả tiền để mà xây hàng rào ở biên giới để mà ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp sang Mỹ bằng cách đe dọa cắt hàng tỷ Mỹ Kim mà ngoại kiều Mexico tại Hoa Kỳ gửi về quê nhà để giúp gia đình. Đề nghị của ông Trump cho xây một bức tường rào khổng lồ không thể vượt qua được dọc theo biên giới phía nam nước Mỹ, giáp ranh với Mexico là nền tảng đã giúp cho ông chiếm được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Và những người chỉ trích ông thì vẫn đả kích ý kiến của ông, và cho đến nay thì ông Trump chưa có cho dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ lấy tiền ở đâu để xây cái bức tường tốn kém khoảng 8 tỷ Mỹ Kim, dài khoảng 1.600 cây số này, tức là hơn 994 dặm. Và trong một cái thư gửi đến tờ Washington Post, tỷ phú địa ốc Trump nói rằng nếu mà đắc cử tổng thống, ông sẽ đe dọa Mỹ Tây Cơ rằng ông có thể thay đổi một cái quy định theo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cắt cái nguồn tiền mà người di dân Mexico sinh sống ở Hoa Kỳ gửi về quê nhà. Hiện đã có khoảng 11 triệu người di dân không có giấy tờ hợp lệ sinh sống ở Mỹ, phân nửa là người Mexico, và ngoài ra là còn có hàng triệu người Mexico sống hợp pháp tại Hoa Kỳ hoặc đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Người Mexico sống ở ngoại quốc không chỉ tại Hoa Kỳ, hàng năm gửi về nước khoảng 25 tỷ Mỹ Kim cho thân nhân và bạn bè. Một số nhà phân tích nói rằng áp dụng cái biện pháp cắt giảm ngoại tệ như vậy sẽ tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế yếu kém của Mexico. Ông Trump cho hay sẽ rút lại lời đe dọa này nếu Mexico chịu trả một lần, tức là 5 tỷ Mỹ Kim để xây bức tường rào ở biên giới. Và dĩ nhiên Tổng thống Mexico đã tuyên bố rằng ông không có ý định trả tiền để mà xây bức tường cho ông Trump. Mexico cũng là lập trường của các cựu giới chức ở đó. Vâng, chị Mộng Lan.
Dạ, cùng với Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan, kính chúc quý khán giả một bữa ăn trưa thật ngon, một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Sale, sale, sale! Truck Lot Sale từ 8 tháng 4 đến 11 tháng 4 tại Teletron. 100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua món hàng chỉ 1 đồng.
Thứ 6, Bình Thủy Con Voi làm tại Nhật 1 đồng. Thứ 7, chảo 3D Diamond làm tại Đại Hàng 1 đồng. Chủ nhật, nồi cơm điện 1 đồng. Thứ 2, máy vắt cam 1 đồng.
Sony 40 inch 388 đồng. Tặng HD Antenna. Sony 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XBR 4K 65 inch siêu mỏng chỉ có 1.999 đồng.
Máy giặt 348 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng, karaoke Bose tặng cặp gói 3D massager, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500, free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng, nệm Manic Flag Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng.
Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy, 35% off, free Sony 48 inch, ghế Cozia Massage kiểu Thái, xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong Asia Times Square, đường Pioneer Parkway, 972-660-8999, 972-660-8999.